đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, con chào chú, hôm nay chú khỏe không?
tôi khỏe lắm cô ạ, rất vui ạ. Rất vui lại được gặp cô trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần này.
Yeah.
Cuối tuần này là cuối tuần của tháng 7 năm 2016. Điều này không sai. Mở đầu câu chuyện mỗi tháng đến, chấm dứt câu chuyện mỗi tháng đi. Chuyện này tôi quen làm. Texas đang vào mùa hè. Dallas vẫn nóng, không có cơn mưa mùa hạ. Và nếu... nói đến một nửa vòng bên kia thế giới, bên nớ biển. Việt Nam đang vào hạ tuần tháng 6 âm lịch, không có trăng. Bởi vậy trông lên trời, đêm hàng vạn sao xa, ngày mái tóc không còn xanh được nữa. Thưa cô Nam Phương, tôi mượn thơ của Nguyên Sa để giải bày tâm tình của tôi ngày hôm nay. Đêm qua sửa soạn chương trình, tôi đọc một câu chuyện có người đàn bà thường hay đố đứa con gái của mình là phần nào trong cơ thể quan trọng nhất. Tôi trả lời sai. Cô gái nói là đôi tai vì âm thanh quan trọng cho cuộc sống. Không phải, người mẹ nói với người con. Điếc, họ không cần âm thanh. Cô gái trả lời lại là đôi mắt. Tôi cũng nghĩ trong bụng, tôi trả lời sai. Không phải, người mẹ nói, nhiều người mù vẫn không cần hình ảnh. Người con không hiểu. Người mẹ nhìn con thương mến mà nói, phần quan trọng nhất trong cơ thể con người chính là đôi vai. Vì nơi nó là nơi người thân có thể dựa vào khi khóc. Mỗi người đều cần có một đôi vai để nương tựa trong cuộc đời. Mẹ mong con có nhiều người bạn, nhiều thân hữu, để khi con khóc mai nay lại có một cái vai để con ngả đầu vào. Vậy phần quan trọng nhất của con người không phải là phần để cho mình, mà là để cho tha nhân, để giúp đời, để cứu đời, để xoa dịu nỗi đau của những người chung quanh, để trở nên một điểm tựa cho anh chị em chúng ta. Tôi đồng ý và tôi tán thành câu chuyện này. Tôi tự nghĩ ngày mái tóc không còn xanh được nữa. Đã bao lần làm được chuyện bờ vai. Người khách mời của tôi đã làm những điều này. Đã làm chuyện bờ vai cho cả một nơi, một chỗ, một làng, một ấp lớn. Và hôm nay tôi được hân hạnh nói chuyện với ông. Thành phố Dallas, đài Sài Gòn 1600 đã có lần người khách mời của tôi nghe. Con xin kính gửi lời chào đến linh mục Đặng Hữu Nam. Thưa nữ cha nghe được con. Con xin chào cha Đặng Hữu Nam. Con xin kính gửi lời đến chào đến cha Đặng Hữu Nam. Thưa cha nghe được con.
Vâng, xin chào bác Phạm Bình Minh.
Nó có cái bài hát cha làm con thấy rối lòng là: này hình như Chúa đã bỏ con, người chẳng thương thân con nhỏ hèn. Và con lại nghĩ lại là hình như cha đã bỏ con rồi. Chúng ta đã hẹn với nhau rồi cơ mà. Cha khỏe không cha?
Dạ, cảm ơn bác. Thì cũng làng tràng lúc nãy là bởi vì cũng dự báo trước là tình trạng có thể bị ngắt máy rồi, xin gọi lại mà.
Bây giờ chúng ta gọi
để
lại
như thế
ta...
để chúng ta thấy được cái chuyện niềm tình của Việt Nam là cũng vậy đấy.
Chúng ta đã gọi được nhau rồi, mừng rồi, vui rồi. Cha đang ở xứ Nghệ An có đúng không? Xứ Nghệ An có đúng không?
Dạ, em bây giờ đang ở xứ Phú Yên, thuộc về xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Những ngày gần đây, người Việt trên thế giới biết nhiều, nghe nhiều. Và con phải chờ đi một thời gian cho mọi sự nó lắng động lại một chút, mới nói chuyện lại với được linh mục Đặng Hữu Nam. Có nhiều người biết đến cha, có nhiều người chưa biết đến cha. Cha Nam là ai thưa cha?
Dạ, cha Nam cũng là một trong số những người Việt đang được mệnh danh là người yêu chuộng công lý hòa bình và yêu sự thật. Và nói xét về giáo hội thì cha Nam là một linh mục.
Cha Nam làm linh mục đi giao giảng tin mừng Đức Chúa Trời được 8 năm, có đúng không?
Dạ, vâng.
Sao không có cuộc sống bình thường ở bên ngoài? Sao không đi làm công an mà lại đi làm linh mục làm sao?
Trước đây cha Nam cũng là người có thể nói được rằng là được đào tạo bài bản và cũng làm việc ngoài xã hội, cũng có một cái chức cũng kha khá trong có một địa vị kha khá trong xã hội của xã hội Việt Nam. Nhưng mà cũng nếu bác Phan Bình Minh hỏi rằng tại sao ngày xưa không đi làm công an để cho nhanh giàu chẳng hạn đấy, và lại thấy mình cũng nhiều quyền lực đấy, bởi vì như đã có lần cha Nam giảng trong bài giảng rằng là với chế độ này thì kể cả một thằng công an xóm nhiều lúc cũng có thể ra tay cướp đoạt mạng sống của một người vô tội bởi vì có đảng bảo kê. Vậy thì để nói lên tại sao cha Nam lại không chọn con đường làm công an của xã hội Việt Nam hiện nay, xin kể cho bác Phan Đình Vinh cũng như mọi người nghe một câu chuyện rằng là ở một cái xóm nọ, trong cái dịp mà thi đại học của các em học sinh thì người ta rất là kỳ vọng vào cái sự đỗ đạt của con em của mình. Và những người mà có con em đỗ đạt vào đại học ấy thì thường thường người ta rất là vui mừng. Và cũng có cái phong trào là người ta làm một mâm cơm, mời anh chị em lân cận làng xóm và những người thân tình của mình đến chia sẻ niềm vui với gia đình, chia sẻ niềm vui với đứa con của mình. Một đứa con mình kỳ vọng là vừa đỗ đại học và sắp trở thành sinh viên. Thế là trong cái xóm đó, giữa những người mà người ta tổ chức mừng con mình đậu đại học, thì có một người lại con cái không đậu đại học, ông ta lại tổ chức linh đình lớn hơn cả những người có con đậu đại học. Mời tất cả mọi người trong xóm đến để dùng bữa tiệc vui với gia đình, chia vui với ông ta. Khi mọi người thắc mắc rằng tại sao thì mọi người có con đậu đại học thì người ta mới tổ chức ăn mừng. Nói tại sao con nhà bác không đậu đại học thì bác lại tổ chức ăn mừng lớn hơn như vậy? Bác ta trả lời rằng bởi vì khốn nỗi con của tôi nó chọn thi vào trường an ninh. Và vì thế tôi phân tích, tôi cản trở, tôi làm mọi cách để cho con bỏ cái tư tưởng làm nghề công an đi. Bởi vì cái đó là cái nghề thất đức, nhất là ở Việt Nam, công an cộng sản Việt Nam, cái nghề đó là cái nghề thất đức, và đi ra đường từ kinh lết đến người lớn, từ kẻ giang hồ đến người thầy tu, người ta cũng sẵn sàng chửi bới công an bởi vì những hành động vi phạm của công an. Thế mà con cái của tôi nó không có chịu, thế nó vẫn cố tình thi vào trường công an. Thế mà hôm nay rất là vui mừng bởi vì con cái của tôi nó không đậu vào trường công an, cho nên tôi phải mở tiệc ăn mừng.
Con á, thế cha Nam con hỏi cái câu đó nó không đúng với cha đâu, là vì có bài hát nói về thiên chức linh mục là con luôn tin rằng Ngài gọi tên con khi chưa có sao trời mặt trăng theo con ngày ngày, có Thiên Chúa theo cha ngày ngày đấy, có Thiên Chúa theo cha ngày ngày đấy. Cha Nam làm thiên chức linh mục, đời sống linh mục chắc chắn là nó có ý nghĩa hơn nữa, là vì khi cha quan tâm đến người khác, cha dám làm vì người khác, và cha dám chia sẻ cùng người khác. Cái điều suy nghĩ của con như vậy về linh mục chánh xứ Phú Yên trong những ngày gần đây mà giáo dân biểu tình phản đối Formosa từ giáo xứ Phú Yên đã làm chấn động giang hồ. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Có đúng không?
Dạ thì tất nhiên nếu xét theo khía cạnh của tôn giáo thì cha Nam vẫn luôn luôn biết rằng mình được Thiên Chúa chọn, bởi vì từ đời đời Thiên Chúa đã chọn con, Ngài đã gọi con khi con còn trong dạ mẹ, cho nên con đường mà Thiên Chúa mời gọi, hơn nữa trong cái con đường đó thì Ngài hun đúc cho mình bằng một đời sống của người có đạo, một đời sống của biết nhạy cảm trước nỗi khốn cùng của anh em chị em đồng loại, một đời sống dám trả thân để người tìm công lý sự thật, và dám sống cũng như dám chết cho công lý và sự thật đó, thì chắc chắn con đường đó Chúa mời gọi cha Nam hay bất cứ ai có thể đi theo một ơn gọi mà Chúa sẽ ban để đời sống cái đời mà Chúa đã hoạch định, thì chắc chắn rằng đời của cha Nam cũng được hoạch định bởi bàn tay của Thiên Chúa là đình chắc chắn.
Mục đích của cuộc đời là một cuộc đời có đầy mục đích. Cha đang có nhiều mục đích lắm. 8 năm trong thiên chức linh mục, có điều gì vui nhất? Có điều gì buồn nhất?
Cái điều vui nhất trong 8 năm qua đối với cha Nam thì đó là mình đã làm những gì mà thấy được đó là thánh ý của Thiên Chúa. Bởi vì ngày cha Nam bước vào đời sống linh mục thì cha Nam có chọn cho mình câu tâm niệm sống của Thánh Vịnh rằng là điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Và vì thế luôn luôn tìm thánh ý của Thiên Chúa nơi chính cái hoạt động của mình, không chỉ là nơi việc mà thi hành chức vụ là linh mục mà còn là cái đời sống của một con người linh mục nữa. Thì những cái dịp mà mình thấy sống trọn vẹn cho cái thiên chức đó, sống trọn vẹn cho ý nghĩa rằng tìm thánh ý của Thiên Chúa mà điều đẹp ý Ngài thì con đã thực hiện, và đó thể hiện nơi chỗ mình dám đồng hành, dám sống và dám chết với những người nghèo khổ bị áp bức. Và những lần mà mình bị chính những thế lực thù địch nói như ngôn ngữ của Việt Cộng ấy, đó là thế lực của thù địch, chẳng hạn như là những lần là vì rao giảng sự thật, vì nói lên sự thật mà bị người ta hành hung hay là tổ chức chặn đường chặn bắn, đó là những cái lần mà cảm thấy vui nhất, bởi vì thấy đó là những cái lần mà mình bước sát hơn theo dấu chú chân của Đức Giêsu Kitô là thầy chí thánh của mình, dám hiến mạng sống mình vì sự thật, và thấy mình thuộc về sự thật cho nên đã thuộc về Thiên Chúa. Cho nên đã một có những lần cha Nam nói giữa nhà thờ rằng phúc cho cha Nam bởi vì cộng sản ghét cha Nam. Bởi vì như thế thì cha Nam đang thuộc về giáo hội, đang thuộc về những người dân con cái của giáo hội. Còn nếu là họa cho cha Nam, nếu như cha Nam được cộng sản yêu mến, và vì thế khi được cộng sản yêu mến thì chắc chắn rằng cha Nam không còn thuộc về giáo hội nữa, không còn thuộc về Thiên Chúa nữa. Đó là cái điều buồn. Thì cũng vậy, trong cuộc sống thì trong 8 năm làm đời làm linh mục thì cũng chắc chắn rằng mình cũng là một con người thì không tránh khỏi những thiếu sót sơ suất, nhưng mà có những cái điều gây cấn nhất, những điều mà làm cho mình tăng trở nhất, đó là những khi mình trong thiên chức linh mục mình không kết mình để đi với những người thấp cổ bé miệng, không dám binh vực, hay là không làm được hết mình với người như vậy. Như trong dụ ngôn của người Samaria nhân hậu, mình cũng trở thành những tư tế, những thầy lê vi mà nhìn thấy nỗi đau của đồng loại mình đi ngang qua, mà quên đi rằng Thiên Chúa đang mời gọi ngay những lúc như thế thể hiện tình yêu của Ngài và gửi tình yêu của Ngài đến với người khác, đó là trở thành cánh tay nối dài của Ngài. Đó là những lúc có thể thấy được phép mình lại, vì đó cũng là nỗi buồn và đó cũng là cái điều mà chính ngay bất cứ một linh mục nào cũng như cha Nam vậy thôi đều sẽ thấy rằng mình chưa thực sự trọn vẹn.
Mình không trọn vẹn đâu cha. Con người ở giáo phận Vinh, nơi cha phục vụ, có nhiều các đấng các bậc lắm, nhưng có hai người con rất là trọng quý, nhưng có hai người con rất là thân thương, coi như người em, đó là linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Ở Hoa Kỳ này, các ông cha Việt Nam cũng như các ông cha Mỹ, không biết là họ ngại vì lý do này hay lý do khác, họ không dám mặc áo trùng đen đi ra ngoài đường. Thời của con, mấy ông cha mặc áo trùng đen, tụi con gọi, chúng con gọi là mấy con quạ đen. Chỉ có cái áo trùng đen mới phân biệt giữa một linh mục và một người, và một người thầy tu. Trước năm 1975, có nhiều thầy tu. Thầy tu Phật giáo có, thầy tu Công giáo có, mặc áo vàng, mặc áo đen xuống đường, chống lại ngay chính cả cái chế độ mà mình đang sống. Thế mà phải đợi đến những tháng ngày gần đây thôi. Tháng ngày gần đây thôi. Con vui lắm nhìn thấy hai con quạ đen, Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam, mặc áo trùng đen của mình để hướng dẫn dân Chúa tìm sự thật. Nếu sự thật mà có để đi tìm, thì sau 41 năm đã phải có hòa bình, đã phải có sự thật rồi chứ. Tại sao cha nói, cha giảng là ngày hôm nay chúng ta thấy không chỉ biển nhiễm độc, mà còn nhiễm độc cả giáo dục, nhiễm độc cả đạo đức, nhiễm độc cả chính trị. Thế này là thế nào? Cái điều cha phát biểu như vậy là thế nào?
Vâng, nếu bác Phan Bình Minh, mặc dù hôm nay không phải đang ở Việt Nam, thì nếu bác quan tâm đến hiện tình của đất nước Việt Nam, thì quả thật ở Việt Nam này đã bị ô nhiễm tất cả. Ô nhiễm môi trường biển mà chúng ta thấy trong những tháng ngày vừa qua tại biển miền Trung, rồi ô nhiễm cả đất liền chứ không phải chỉ là ở biển do Formosa đã đang là, cũng như những quan chức đang tiếp tay cho cái thảm họa môi trường này đang lan rộng ra. Rồi cũng có thể nói được thì tại sao Tân An nói rằng là ô nhiễm trong giáo dục, ô nhiễm cả đạo đức, ô nhiễm cả chính trị, ô nhiễm cả tôn giáo nữa. Bởi vì bây giờ chúng ta nhìn vào, có lẽ là chưa bao giờ cái nền giáo dục của Việt Nam tối nát như hôm nay. Bây giờ cũng có một số người đang đi tìm lại những giá trị cổ xưa, những bài học của thời cha ông của chúng ta, những ngày mà chúng ta có thể học để làm người, cái đạo đức thực sự. Còn cái thời đại của giới xã hội chủ nghĩa này thì thấy người ta phô hào học tập đạo đức, rồi có một phong trào thi đua học tập đạo đức và nêu gương, học theo gương. Thế nhưng rồi chúng ta thấy không, ngày hôm nay bất cứ một giờ khắc nào mở mắt ra thôi thì chúng ta thấy ô nhiễm ở giáo dục, ô nhiễm đạo đức lan tràn. Bởi vì là con người ngày hôm nay không chỉ là không còn tính người để đối xử với nhau, mà không còn tình người để đối xử với nhau, mà lắm lúc chúng ta thấy họ hình như mất đi cả tính người nữa. Bởi vì họ cũng sẵn sàng vì miếng cơm manh áo, sẵn sàng sát hại lẫn nhau, dù đó là cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái. Và có lẽ là trên thế gian này, trên nhân loại này chẳng có một chế độ nào mà lại dạy cho con người, những bậc làm con có thể đứng ra đấu tố và giết chết chính cha mẹ của mình vì miếng cơm manh áo như vậy, như đã diễn ra tại Việt Nam cách đây mấy chục năm. Và cái hậu quả đó nó còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Từ nền giáo dục của Việt Nam hôm nay cũng chưa bao giờ thối nát như vậy. Cải cách cải lùi rồi làm cho con người không còn là con người, Và cái điều đặc biệt nhất là ở Việt Nam, nói như những người thứ hai người ta nói rằng thầy, bậc thầy của Việt Nam còn hiếm lắm, những thầy gốc còn hiếm lắm, mà chỉ còn có cái thầy ngọn, cái cành để người ta nói lái là thành thầy đấy. À, là bởi vì là cái nền giáo dục mặc dù không phải là tất cả, nhưng rất là nhiều chuyện xảy ra, như là thầy trò để gạ tình học trò để đổi điểm, rồi thậm chí là hiếp dâm học trò, và không chỉ là một mà còn có rất là nhiều nhiều. Và chẳng hạn đây là một ông thầy ở ngoài Bắc Giang, rồi mới đây nữa ở ngoài Cao Bằng, vân 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 vân, làm cho cái nền giáo dục băng hoại, thì cũng đã băng hoại luôn cả đạo đức của con người. Ngày hôm nay người ta sẵn sàng chà đạp lẫn nhau, sẵn sàng chém giết lẫn nhau, sẵn sàng cướp đoạt mạng sống của nhau, và thậm chí không còn tôn trọng nhân phẩm nhân quyền của nhau. Cũng vậy, cái nền đạo đức đó, cái nền giáo dục đó đã bị ô nhiễm, rồi nó cũng lây sang cả ô nhiễm cả tôn giáo. Chúng ta cũng thấy có nhiều người cũng có thể là buôn thần bán thánh, có nhiều người lợi dụng niềm tin để làm thế nọ thế kia. Rồi có một cái điều mà có lẽ mà nhiều người có thể nhận ra nhưng người ta có lẽ là không dám nói, đó là ở Việt Nam sẽ sống dưới một chế độ xã hội chủ nghĩa vô thần cộng sản, thế mà ở ngay trong cái chế độ cộng sản đó lại sản sinh ra một cái đạo, mà cái đạo đó lại thờ một cái gã vô thần, cho nên đó cũng là một cái điều ô nhiễm của tôn giáo. Và nó cái ô nhiễm này nó len lỏi, cái bàn tay lông lá này nó len lỏi vào các cái tôn giáo khác, như tại Việt Nam có những cái tôn giáo, trong đó có cả công giáo, có những phần tử, có những người sẵn sàng tiếp tay, sẵn sàng bắt tay và thỏa hiệp, và thậm chí là sống hai mang, sống giả tạo để làm lũng đoạn cả tôn giáo và lũng đoạn cả xã hội. Đó cũng là một cái điều bị ô nhiễm. Và vì thế chúng ta nhìn lại cái giáo dục, cái đạo đức, rồi cái y tế, rồi cái văn hóa, rồi cả cái tôn giáo nữa, thì chúng ta cũng thấy là cái ô nhiễm quan trọng nhất là ô nhiễm của chính quyền. Chính quyền đã bị ô nhiễm bởi vì chúng ta thấy không, chỉ riêng cái việc thảm họa Formosa thôi, thì ngày hôm nay chúng ta thấy với việc mà ký cái dự án để giao cho Formosa đất đai của Việt Nam này 70 năm, đó là một sự vượt quá cái luật cho phép của nhà nước Việt Nam. Thế mà hôm nay ông Võ Kim Cự, ông vẫn bảo rằng ông không có sai lỗi gì trong vấn đề này. Ông tuyên bố rằng đã 12 bộ ngành đã đồng ý chấp thuận cho việc là ký giao đất cho Formosa 70 năm. Và cho đến bây giờ thì ông vẫn nghiễm nhiên trở thành những con người có nhiều quyền lực hơn cả ngày xưa khi ông đặt bút ký cho Formosa lấy đất 70 năm ở Hà Tĩnh, Kỳ Anh như vậy. Và chúng ta cũng thấy trong cái thảm họa này, khi mà người ta phát hiện ra Formosa xả thải làm giết bại biển lành của Việt Nam, thì một số quan chức như là giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh, rồi hôm qua đây, cách đây một ngày, thì chính chủ tịch thị xã Kỳ Anh quyết định và ra lệnh cho người ta đổ chất xả thải độc hại của Formosa ngay bên cạnh của nhà dân. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy, cũng như là giám đốc công ty môi trường đô thị ở thị xã Kỳ Anh tiếp tay cho Formosa tẩu tán và trôn lấp chất xả thải độc hại ở trong rừng của mình, trong cái trang trại của mình, mà đó là nơi gần với nguồn nước cung cấp cho rất là nhiều người của Kỳ Anh. Rồi biết bao nhiêu việc là tẩu tán chất xả thải đó, như chẳng hạn đưa ra Phú Thọ hơn 100 tấn để trôn lấp ở vùng dân cư, cũng như công viên ở thị xã Kỳ Anh và những vùng lân cận, mấy trăm tấn rồi đổ xả thải, các cái rác thải nơi các cái bãi rác cũng như bãi biển của Thiên Cầm ở xung quanh khu vực của Formosa. Đó là có sự tiếp tay của những người cầm quyền. Vì thế chúng ta cũng có thể nói được đây là việc ô nhiễm từ trong chính quyền. Và không phải chỉ bây giờ, giống như Tân An đã từng nói rằng là thảm họa của Việt Nam hôm nay không phải khởi đi từ Formosa, mà khởi đi từ rất là nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chính đó là nguyên nhân của chính quyền. Nhớ lại, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Thiệt cũng đã nói rằng Ngài nhìn thấy cá chết, và Ngài không chỉ thấy một con cá chết mà thôi, mà Ngài thấy cái chết của tình người, cái chết của giáo dục và cái chết của chính trị. Đó là cái điều mà có thể nói được rằng là tiêu diễm tất cả nơi mọi mặt nơi con người và xã hội Việt Nam ngày hôm nay.
Thế cha, nếu cha biết cha đọc, có lần cha đã giảng nữa rồi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cái thảm họa này không phải những người cầm quyền ngày hôm nay đâu. Nó có nguồn, có gốc mà. Nó thảm họa khởi đầu từ đâu? Cái thảm họa này nó khởi đầu từ đâu?
Vâng, như trong cái bài phát biểu tại các cuộc biểu tình cũng như trong bài giảng, một số bài giảng cho Nam nói, cái thảm họa đất nước này không phải khởi đi từ Formosa, mà khởi đi từ một cuộc thủy triều đỏ. Và cái thủy triều đỏ này không phải là thủy triều đỏ của tự nhiên, đó là tạo nở hoa của đại dương. Nhưng mà thủy triều đỏ này kéo theo cái thảm họa bốn liềm đang dày xéo trên quê hương Việt Nam này. Nó khởi đi thì nó đến vào trên cái giải đất của hình chữ S này từ năm 1930. Và có lẽ Việt Nam thì từ năm 1975 thì người ta thấy rõ cái thảm họa bốn liềm đó. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân mà ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả mọi mặt của con người cũng như của đời sống xã hội đều bị ô nhiễm, hay còn gọi là đang là thảm họa của nhân loại.
Con phát biểu không phải cho nó sướng miệng con đâu. Tại vì tất cả những điều cha và con nói, chúng ta đang nói bằng trí tuệ và lương tâm của dân tộc. Cha nói đến năm 1930. Cha nhớ đến, cha học có thể cha nhớ đến cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Hồ Chí Minh tuyên bố không có gì quý hơn độc lập và tự do. Và cũng như cha vừa mới nói, chính tên này đã dùng búa liềm cắt cổ đập chết tự do của người Việt Nam. Đập chết tự do của người Việt Nam để đảng ta được hoàn toàn độc lập, đảng ta được hoàn toàn cai trị. Con sẽ không hỏi cha có đồng ý với con điều này hay không, mà cha có đồng ý hay không đồng ý, thì tất cả những cái điều mà cha nói, tất cả những điều mà cha vừa mới tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây cho mọi người Việt Nam trên toàn cầu, nó đều là như vậy cả, đều là sự thật như vậy cả. Chính cái búa liềm của Hồ Chí Minh mang về cắt cổ và đập chết tự do của người Việt Nam. Thay đổi xuất hiện từ những người dân bình thường của hai giáo xứ Phú Yên và Song Ngọc, làm được những chuyện phi thường, làm được những chuyện phi thường. Đất nước, danh dự không phải để bán. Cái điều đó có đúng không? Cái điều đó có đúng không, thưa cha Đặng Hữu Nam?
Vâng, thứ nhất là nói về cái thảm họa này và cái búa liềm mà chính đã giữ Hồ Chí Minh đã du nhập vào đất nước Việt Nam này, đã cắt cổ của người Việt và đập tan cái tự do của con người Việt Nam. Và này, cái điều này thì có lẽ nếu chúng ta ngồi suy xét thì chúng ta cũng sẽ thấy thôi, chỉ cần dở hiến pháp ra với điều 4 của hiến pháp độc tôn Đảng Cộng sản Việt Nam là thế lực duy nhất lãnh đạo đất nước này, thì ngay trong hiến pháp mà đã có như vậy thì nó đã sai từ cơ bản. Và cái sai từ cơ bản của hiến pháp này với cái điều 4 của hiến pháp, để chúng ta sẽ thấy đó là một sự sai trái trong cái hành chữ là điều chắc chắn. Không có một hiến pháp của đất nước nào mà lại tuyên bố rằng chỉ một cái chế độ, một cái thể chế hay là một nhóm, một tổ chức nào đó mà lãnh đạo thực sự và trọn vẹn tất cả đất nước. Đó là một cái điều sai từ căn bản của hiến pháp. Cái điều thứ hai, như cha Nam cũng đã viết những câu băng rôn là danh dự đất nước, danh dự không phải là để bán. Cái điều đó cũng mời gọi rằng là chúng ta đừng bán danh dự, đừng phản tổ tiên của mình vì Formosa hay là vì vài đồng bạc. Cũng giống như cha Nam đã nói rằng là đảng Quan Hồng vì Formosa biết chạy. Cái chạy này được khỏe chết, được bỏ vào trong ngọt nháy, bởi vì chính văn phòng, tránh văn phòng của chính phủ đã từng mời gọi rằng là người dân Việt Nam hãy khoan hồng với Formosa, bởi vì Formosa biết chạy đi chạy lại. Cái chạy đi chạy lại này với tránh văn phòng chính phủ và chính phủ Việt Nam thì hiểu như thế nào thì có lẽ mọi người không quan tâm lắm, nhưng mà có lẽ người Việt ngày hôm nay người ta hiểu rằng cái chuyện đi chơi lại này mà tránh văn phòng của chính phủ là phải để trong ngoặc nháy, và hiểu theo cách hiểu của người dân. Và vì thế thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bác Phan Đình Minh về vấn đề thảm họa đất nước này. Thảm họa nó phát xuất từ cái búa liềm, nó cắt cổ của người dân và đập tan cái tự do của người Việt.
Thế cha, thời con còn nhỏ, con được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho con đi du học. Và sau này, những người bạn, những người công an, con biết ở Hà Nội gọi con là ông giặc lái. Còn có cơ hội con ở lại Hoa Kỳ này, không về Việt Nam. Nhưng nguồn gốc tổ tiên của mình là đó mà. Máu mủ ruột thịt của mình là đó mà. Dù có xa quê hương một nửa vòng trái đất bên ni biển, tuần nào vẫn chương trình này nói bằng tiếng Việt Nam về với những người thân mến bên kia biển mà. Một giọng nói của một linh mục có tên là Đặng Hữu Nam. Có thể làm thay đổi được cả một giáo xứ. Nếu nó có thể thay đổi cả một giáo xứ thì nó có thể thay đổi được cả một địa phận. Nếu nó có thể thay đổi được cả một địa phận, nó có thể sẽ thay đổi được cả cho những người công giáo, tất cả 18 địa phận công giáo tại Việt Nam. Và nếu nó có thể thay đổi được 18 địa phận công giáo Việt Nam, nó có thể thay đổi được một đất nước. Nước nghèo, xứ Nghệ An của cha nghèo, giáo phận Vinh của cha nghèo. Những chừng nào người dân còn sống và tự do, người ta sẽ bằng cách này hay cách khác tìm kiếm những gì mang lại hạnh phúc. Vì vậy, sự sống, tự do và hạnh phúc là một. Nơi giáo phận Phú Yên, nơi giáo phận Vinh, cả ba điều này giờ không còn nữa. Cha sẽ đi đâu? Cha sẽ làm cái gì? Cha sẽ giảng thế nào với con cái Đức Chúa Trời? Cuộc sống không được bảo đảm bằng sự sung túc, nhất là sự sung túc từ ăn cướp của người khác. Cha có đồng ý với con về điều này không?
Vâng, hoàn toàn đồng ý với bác Phan Đình Minh. Bởi vì nếu một lần mà có lẽ nhiều người nghe được cái bài giảng của cha Nam ở Xuân Kiều, thì cha Nam có nói rằng là cái tinh thần cách mạng tháng 8 bất diệt mà người ta căng qua đường trong cái dịp tháng 8, tháng 9 đó. Thì cha Nam cũng giải thích với hỏi mọi người rằng có biết, có ai biết cái tinh thần đó là tinh thần gì không? Bởi vì cho đến ngày hôm nay, chúng ta giữ lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ra, chúng ta cũng sẽ thấy lịch sử Đảng Cộng sản ghi rằng ngày 19 tháng 8 năm 1945 là ngày cướp chính quyền. Và quả thật nhìn lại lịch sử thì chúng ta sẽ thấy cái nhóm của Hồ Chí Minh cướp chính quyền từ tay của chính quyền Trần Trọng Kim. Và cũng từ đó cho đến nay, chúng ta thấy người Việt Nam đã trở thành chân oan trên chính đất nước của mình, và trở thành kẻ ly hương trên chính đất nước của mình. Đó là bởi vì một chế độ đang đi cướp. Từ cướp chính quyền đó, người ta sẵn sàng cướp nhà cửa, cướp ruộng vườn, cướp đất đai, người ta cướp cả nhân quyền, cướp cả tự do của con người, cướp luôn cả tôn giáo. Như trong một số bài giảng cha Nam đã từng đề cập và nói rằng ở Việt Nam của chúng ta, với một cái câu khẩu hiệu rằng là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, xem ra là thật là đẹp, nhưng đó chẳng qua chỉ là một cái bánh vẽ. Bởi vì nhìn rõ hơn thì chúng ta thấy Đảng thì chỉ tay, mặt trận quốc hội thì giơ tay, mặt trận thì vỗ tay, công an thì còng tay, bộ đội thì khoanh tay, chính phủ thì phủi tay, tri thức thì phẩy tay, doanh nghiệp thì ngửa tay, tội phạm thì ngoặc tay, côn đồ thì ra tay, quan chức thì đầy tay, nhân dân thì cắn tay, tôn giáo thì bó tay. Cũng vậy, chúng ta nhìn lại cái thời mà chính ông Đỗ Mười khi đang còn là bộ trưởng, ông là chủ tịch hội đồng bộ trưởng, ông đã phát biểu một câu rằng khi chúng ta cướp được miền Nam, giải phóng được miền Nam, chúng ta có quyền cướp tài sản, nhà cửa, vợ con, ruộng vườn của chúng nó. Nhà cửa chúng nó chúng ta lấy, vợ con chúng nó chúng ta sai, chúng ta lấy, và chúng ta đẩy chúng nó vào rừng thiêng nước độc để nơi đó chúng nó được bị chết dần chết mòn. Có một câu phát biểu của Đỗ Mười thôi thì chúng ta cũng thấy cái tinh thần cướp và văn hóa cướp đó, và cũng càng điều đó mà người ta thấy rằng độc lập hay tự do hạnh phúc của một số người mà được xây dựng trên cơ sở cướp của người khác và sống trong tiểu thương cướp đó, thì cái đó không còn là tự do, không còn là hạnh phúc, không còn là độc lập đích thực. Và cũng vậy, đối với Việt Nam của chúng ta cũng vậy thôi. Ngày hôm nay chúng ta cũng có thể thấy cái văn hóa cướp, và chính đó là cái thể chế cướp đã làm cho con người mất đi tất cả. Và cái ngày, có lẽ ngày hôm nay, có lẽ không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng Trà Nam nghĩ rằng là nó không còn được dùng một cái từ chính quyền đúng nghĩa của nó nữa, mà có lẽ như Trà Nam vẫn thường hay gọi, đó là nhà cầm quyền thì đúng hơn, chứ không thể được gọi là một chính quyền. Cho nên cũng có người, người ta nói rằng chế độ cộng sản là hy vọng cho một số người nhưng là thảm họa cho cả toàn nhân loại.
Đêm hôm qua con chỉ soạn chương trình từ cánh đồng mây với linh mục Đặng Hữu Nam, con có đọc được một cái câu sấm của ông Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, nó đúng lắm. Không biết ông viết từ bao giờ. Bình trúc vô minh, quang tự diệt, có chữ quang nhé. Bình trúc vô minh, quang tự diệt. Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong, có trọng nhé, có ngân nhé, có phúc nhé. Bình trúc vô minh, quang tự diệt. Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong. Người ta dịch cái câu này là ngọn đuốc mà không có nguồn sáng, ánh sáng tự mất. Ham mê tiền bạc mà không có phúc, tài sản cũng mất. Quang, trọng, ngân, phúc là những tên không có phúc, tài sản chúng cũng mất. Cha có đồng ý với cái câu của ông Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm này không?
Thực sự mà nói thì Cha Nam không được đọc cái nguyên gốc, nguyên bản của cái lời sấm của Trạng Trình này. Nhưng ngày hôm nay thì hầu như người Việt cũng đang đọc lại cái lời này. Bình trúc vô minh, quang tự diệt, trọng ngân bạc phúc, sản tất vong. Người ta cũng thấy được có nhiều cái điều mà chiếu vào trong cái sự thật hôm nay. Nhưng mà rồi chúng ta cũng hy vọng nó sẽ trở thành cái điều thực. Bởi vì nếu một ngọn đuốc mà không có ánh sáng thì chắc chắn không còn là đuốc. Nếu mà ham mê tiền bạc mà không có phúc thì cái tài sản đó cũng sẽ tiêu vong. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng ẩn chứa trong những câu nói của Nguyễn Bình Khiêm đó mà người ta được gọi là lời sống, thì chắc hẳn đó cũng là một sự hy vọng. Và đó cũng là cái lòng người, và đó cũng là ý muốn. Mà nếu khi lòng người, lòng dân mà lũ lớn mạnh thì người ta cũng có thể, đó là có thể nói rằng lòng dân cũng là ít thôi. Dù đã được làm giới chưa, hay là sớm hay là muộn, thì chắc chắn một điều rằng nếu một ngọn đuốc không có ánh sáng thì ngọn đuốc đó sẽ không còn là ngọn đuốc, ngọn đuốc đó sẽ tiêu diệt. Và nếu yêu mến vàng bạc, trọng ngân bạc phúc, mà nếu không có phúc thì tất nhiên sẽ tài sản cũng sẽ tiêu vong. Nhưng ẩn chứa đó phúc ngân trọng quang, thì điều đó là cái điều mà người Việt hay những ai cũng đang muốn hiểu được lời sống của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Và Trà Nam cũng hy vọng rằng nếu đó là điều thực hiện thì cũng quả thật là phúc cho người Việt hôm nay.
Cuộc sống này không được bảo đảm bằng sự sung túc, nhất là sự sung túc từ ăn cướp của người khác. Còn bà sẽ hỏi là chúng ta có nhiều giờ không? Nhiều giờ đấy, có nhiều giờ đấy, nhưng mà ngắn quá. Phải chi đài thêm một tiếng nữa cho Cánh Đồng Mây nói chuyện với Ninh Bục Đặng Hữu Nam. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Câu chuyện còn nhiều điều gây cấn lắm. Nhưng mà thôi, mình dành dịp khác đi. Đối với con ấy, có hai người em con thân quý ấy, con vừa mới nói với cha rồi, con vừa thưa cha rồi, đó là Linh Mục Nguyễn Đình Thục và Linh Mục Đặng Hữu Nam. Muôn năm giáo sư Phú Yên, muôn năm giáo sư Song Ngọc số 1, muôn năm. Con dành lại cho cha một đôi phút nữa. Cha có điều gì cha tơ muốn tâm tình với tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước trên toàn thế giới thưa cha? Cha nói đi.
Vâng, thì cũng xin gửi đến tất cả những ai yêu chuộng công lý, hòa bình, yêu chuộng sự thật. Thứ nhất là những ai đang thao thức với hiện tình của Việt Nam ngày hôm nay, để xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Để rồi dù công việc gì, dù chúng ta ra giữa đầu sóng ngọn gió hay chúng ta âm thầm làm việc của mình, chúng ta cũng có thể góp phần để làm cho đất nước này tốt đẹp hơn, làm cho xã hội này tốt đẹp hơn. Và nhất là làm cho con người của Việt Nam của chúng ta sống xứng đáng với hai chữ là con người hơn. Để xin Chúa chúc lành cho tất cả, cho bác Phan Đình Minh, cho anh chị em trong ban biên tập của đài, cũng như cho khán giả của đài của chúng ta, cũng như tất cả những ai đang yêu chuộng hòa bình, đang muốn thực sự đấu tranh và sống cho công lý và hòa bình, cho sự thật, và nhất là đang thao thức với hiện tình của đất nước Việt Nam, làm cho đất nước và cho con người Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng trong sáng hơn. Và nhất là làm sao để rồi cái ngọn đuốc đó có ánh sáng thực sự. Và làm sao khi chúng ta muốn có tiền của thì chúng ta cũng cần phải có phúc thực sự. Để cảm tất phong thì tất nhiên đó là cái điều có thể chúng ta thấy được. Nếu khi chúng ta không có thực sự có phúc, đó là cái điều mà có lẽ cha Nam cũng muốn gửi đến bác Phan Đình Minh cũng như tất cả mọi người. Để chúng ta làm sao để tìm một điều tốt nhất như cha Nam đã từng hứa và từng tâm niệm đời linh mục mình, rằng là điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Điều đẹp ý Chúa đây cũng được gọi là điều đẹp ý trời. Điều đẹp ý trời thì chắc chắn rằng lòng người sẽ vui thích. Đó là cái điều mà chắc chắn cha Nam muốn gửi đến, cũng như cái tâm tình mà cha Nam xin cảm gửi đến cái lời cảm ơn đến bác Phan Đình Minh cũng như tất cả mọi người trong ban biên tập của đài, cũng như khán giả của đài đang nghe chương trình của Từ Cánh Đồng Bay.
Bình an như thế cho người thiện tâm. Khi nhìn đến hiện tượng chiến tranh đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, gieo hủy diệt, giết chóc và căm thù giữa con người với nhau, và những hiện tượng phá hủy khác như Formosa, như Bosit muốn tiêu diệt đi dòng Lạc Việt tại Việt Nam, thì chỉ có việc khám phá ra lòng thương xót nhân từ của Thượng Đế, của Thiên Chúa đối với mỗi người mới có thể đem lại ý nghĩa cho mỗi cá nhân và cho việc chấp nhận lẫn nhau, cùng chung sống trong một nước, cùng chung sống trong một xã hội nhân loại. Thì cha, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi giờ của Phật Trời, và nhất là năm nay, năm 2016, năm của năm Thánh Lòng Thương Xót, là một giây phút lịch sử của mọi người và các tín hữu Kitô góp phần xây dựng nền hòa bình và tình huynh đệ cho người Việt Nam và cho toàn thể nhân loại. Cha Đặng Hữu Nam hãy cảm nhận, hãy cảm nghiệm được cái ve vuốt của Thiên Chúa đối với cha, và mang hồng ân này đến cho mọi người chung quanh. Mọi người chung quanh, những người thương cũng như những người không thương cha. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin kính chúc cha một buổi đêm an lành. Xin nguyện xin hồng ân Thiên Chúa và mẹ luôn ở với cha cũng như giáo xứ Phú Yên thân thương. Con mong được gặp cha lắm. Con mong được gặp cha ngày gần đây lắm. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cha chính sứ Phú Yên Đặng Hữu Nam. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Đặng Hữu Nam. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chánh. Không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm, New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc anh Mai Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Forward, điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155 hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. MSOVSO